Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Khai mạc kỳ họp bất thường thứ hai Quốc hội khóa 15. Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo huyện Định Hóa. Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản và phát triển nông thôn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Thái Nguyên xuất siêu trên 12,6 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong chương trình có bài viết Song công về đích các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, mùng 5 tháng 1 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự kỳ họp. Trước giờ khai mạc kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng viên Thu Trà đưa tin.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và nội quy kỳ họp Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ hai để xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách. Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Về các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19; Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước; một số vấn đề như việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021, việc điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan cần trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, nhưng do các cơ quan chưa kịp hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định nên cần được xem xét quyết định tại kỳ họp này để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên chính phủ.
Cũng trong ngày 5 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa nhân dịp tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Tham gia đoàn có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan. Phóng viên Thu Hương đưa tin chi tiết.
Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao biển hỗ trợ 5 nhà đại đoàn kết, 4 TV cho hộ nghèo thiếu hụt thiết bị nghe nhìn, tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và trao tặng 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quy Kỳ. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với công ty Samsung Electronics Thái Nguyên cũng dành tặng 2 dàn máy vi tính cho 2 xóm khó khăn là Hương Bảo 1 và Thái Trung phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách là ông Lương Kim, xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên đối với những hy sinh đóng góp của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời chúc các gia đình đón Tết an lành, no ấm, nhiều niềm vui. Đồng chí mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.
Hôm nay, mùng 5 tháng 1, Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển Kinh tế Tập thể, Hợp tác xã đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2022, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, tỉnh có 78 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 718 đơn vị. Trong năm, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã đã được triển khai thực hiện tốt, bám sát nghị quyết đại hội lần thứ 6, chương trình kế hoạch của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, luôn giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước. Đã ký kết hợp đồng cho vay vốn ưu đãi với 128 dự án trên phương án là các hợp tác xã, tổ hợp tác thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Các hoạt động xúc tiến thương mại, công tác hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã được chú trọng. Đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã dần được trẻ hóa, năng động, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành hợp tác xã. Năm 2023, Liên minh hợp tác xã tỉnh phấn đấu thành lập mới 60 tổ hợp tác và từ 40 hợp tác xã trở lên, trong đó có ít nhất là 30 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, một liên hiệp hợp tác xã. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Triển khai thực hiện tốt đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2021 tới 2025. Trọng tâm là các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đa ngành nghề, mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, đại diện các hợp tác xã đã trao đổi và chia sẻ về một số nội dung như mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tập trung, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, huy động nguồn lực để hợp tác xã phát triển, thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội nghị đối thoại trực tiếp để kịp thời giải quyết những kiến nghị đề xuất của các tổ hợp tác xã. Cùng ngày, mùng 5 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Năm 2022, ngành nông nghiệp Thái Nguyên phải đối mặt với nhiều khó khăn như dịch COVID-19. Những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát, thời tiết diễn biến bất thường, giá các loại vật tư nông nghiệp tăng cao. Tuy nhiên thì với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, chính quyền các địa phương cùng sự nỗ lực của bà con nông dân, các nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt gần 15.300 tỷ đồng, bằng 100,7% kế hoạch, tăng 4,14% so với năm 2021. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt trên 120 triệu đồng trên 1 hecta, bằng 102% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt là gần 460.000 tấn, bằng 104% kế hoạch. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 212.000 tấn, bằng gần 135% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, như diện tích cây trồng được cấp chứng nhận Việt Gáp hữu cơ còn khiêm tốn, chưa hình thành nhiều chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả sản xuất nông nghiệp của địa phương, đơn vị. Đại biểu thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng cây trồng đạt tiêu chuẩn Gáp hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt, tăng cường quản lý chất lượng và xúc tiến thương mại sản phẩm nông lâm thủy sản, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả ngành nông nghiệp của tỉnh đã đạt được. Đồng chí đề nghị ngành nông nghiệp cần tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, bố trí nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, liên kết sản xuất, duy trì và phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, sản xuất an toàn, hữu cơ, phù hợp với nhu cầu của thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn cần tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh các nội dung chỉ đạo, cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực nông nghiệp.
Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 1 tại đài phát sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, địa chỉ tại tổ 3 núi Tiện, phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng hai hệ thống máy phát thuộc dự án mở rộng phát sóng truyền hình giai đoạn 2 và dự án đầu tư hoàn thiện mạng SFN Bắc Bộ và Nam Bộ triển khai thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
Thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất của Chính phủ, trong thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã tiến hành đầu tư hệ thống thiết bị phát sóng truyền hình mặt đất tại các địa phương, đặc biệt ưu tiên các tỉnh miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Và Thái Nguyên là một trong số các địa phương được VTV triển khai lắp đặt và hoàn thiện trong năm nay nhằm góp phần tạo điều kiện cho người dân trong tỉnh tiếp cận dễ dàng hơn với các chương trình phát sóng của VTV. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Truyền dẫn phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng
Ban Truyền hình dân tộc đã thực hiện xong cái dự án lắp đặt máy phát sóng số mặt đất tại Thái Nguyên và đã tổ chức bàn giao cho Trung tâm Kỹ thuật Truyền dẫn sóng. Đồng thời, cái hệ thống máy phát sóng số mặt đất của Trung tâm Truyền dẫn sóng cũng hoàn thiện. Đến ngày 15 tháng 1, thì chúng tôi sẽ chính thức phát sóng cái kênh 25 mạng FMN. Đây là hệ thống máy phát sóng rất là hiện đại và công suất lớn để phục vụ cho bà con Thái Nguyên.
Trước đây, người dân Thái Nguyên ở nhiều địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, tiếp cận các kênh sóng của VTV qua hệ thống vệ tinh, cáp, phải mua thiết bị thu phát. Tuy nhiên, sau khi hai hệ thống phát sóng được bàn giao cho Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sử dụng, vận hành, sẽ khắc phục tình trạng này. Tín hiệu từ VTV được tích hợp sẵn, chỉ cần lắp anten thu phát mà không cần mua thêm thiết bị nào khác. Ông Lê Hữu Nhân, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cho biết.
Sau dự án này thì với các cái hệ thống máy móc phát sóng số mặt đất hiện đại thì đài sẽ nhận cái trách nhiệm phối hợp với đơn vị của VTV để vận hành duy trì phát sóng 24/24 giờ ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thì thông qua các cái kết quả của dự án và Thái Nguyên thì với đồng bào bà con người dân sẽ có được cái điều kiện xem truyền hình các cái chương trình kênh trên truyền hình của V cũng như là các cái địa phương rồi là các cái đài truyền hình khác một cách tiếp cận nó thuận tiện hơn, đơn giản hơn và chất lượng hơn.
Phát sóng số là một nội dung trong chuyển đổi số của các cơ quan báo chí. Việc tiếp nhận, bàn giao và sử dụng hai hệ thống máy phát mới cũng nằm trong lộ trình chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, có phần thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số. Và việc vận hành hiệu quả hệ thống thiết bị mới cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa khu vực thành phố và khu vực miền núi của tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Năm 2022, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh được triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình mới. Theo đó, hội chữ thập đỏ từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt nhiều phong trào, cuộc vận động chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong đó nổi bật là vận động trao tặng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên 14 tỷ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo. Các cấp hội đã vận động các đơn vị nhà hảo tâm gắn mới hơn 700 địa chỉ trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động của tháng nhân đạo đã trợ giúp trên 3.000 đối tượng khó khăn với tổng trị giá trên 7,9 tỷ đồng. Đặc biệt, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện, nòng cốt là Hội chữ thập đỏ tỉnh, phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều đợt hiến máu, qua đó tiếp nhận trên 26.000 đơn vị máu, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh tiếp nhận máu lớn của cả nước. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, các cấp Hội chữ thập đỏ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, hoạt động, tham mưu với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tổ chức tốt hiến máu tình nguyện năm 2023. Tiếp tục khảo sát, nắm chắc các đối tượng cần được giúp đỡ, kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể có tấm lòng hảo tâm, kịp thời hỗ trợ các đối tượng quan tâm phát triển hội viên và đội ngũ tình nguyện viên tại cơ sở.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 4 tháng 1, Hội nạn nhân da cam dioxin tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đến thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn của các địa phương thành phố Thái Nguyên, Đại Từ, Đồng Hỷ và Phú Lương. Tại chương trình, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đối với các nạn nhân chất độc da cam, thương binh bệnh binh, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân để bảo vệ độc lập dân tộc. Đồng thời trao tặng 14 suất quà, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật. Những phần quà góp phần động viên chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về.
Năm 2022, huyện Phú Lương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 75 hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 3,7 tỷ đồng. Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch và đúng đối tượng. Với việc hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng các ngôi nhà mới trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán, không chỉ giúp người nghèo ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Qua rà soát, báo cáo của các xã thị trấn, hiện nay toàn huyện còn trên 140 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở, có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Do vậy, rất cần sự chung tay góp sức của các đơn vị nhà hảo tâm để người nghèo có thêm động lực vững tin trong cuộc sống.
Thành đoàn Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác hội và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Năm 2022, Thành đoàn Phổ Yên đã chủ động sáng tạo, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có bước phát triển vững chắc. Ba phong trào và ba chương trình đã đi vào cuộc sống. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Phổ Yên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa lịch sử, lòng yêu nước, pháp luật trong đoàn viên thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2023, công tác đoàn của thành phố sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, tổ chức các chương trình hành động thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đoàn các cấp, xung kích tình nguyện đi đầu trong công tác chuyển đổi số. Nhân dịp này, 27 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 được Ban Thường vụ Thành đoàn tặng giấy khen. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác Hội Liên hiệp Thanh niên năm 2022.
Thưa quý khán giả, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Sông Công đã tập trung quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng 12 chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng. Trong đó xác định 8 công trình trọng điểm và 3 đột phá phát triển. Với sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, thành phố Sông Công đã đạt được nhiều kết quả. Đáng chú ý, năm 2022, 15 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu có sự bứt phá, tạo tiền đề quan trọng để thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Xác định phát triển công nghiệp vẫn là lợi thế và là khâu đột phá. Năm 2022, thành phố Sông Công đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Sông Công 1, 2, bàn giao đất kịp thời cho các chủ đầu tư doanh nghiệp. Ông Lê Quý Dương, trưởng ban dân vận Thành ủy Sông Công cho biết thêm.
Thì do làm tốt cái công tác dân vận, cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân hiểu được cái việc, cũng như là cái lợi ích của việc thực hiện các dự án trên địa bàn, nó có sự đóng góp to lớn vào cái phát triển thành phố Sông Công, cho nên là người dân đã đồng thuận, cũng là hưởng ứng là cái việc bàn giao mặt bằng.
Trong năm, đã có 5 dự án đầu tư mới được chấp thuận chủ trương đầu tư tại 2 khu công nghiệp với số vốn đăng ký 217 tỷ đồng và 30 triệu đô la Mỹ. Hoạt động sản xuất công nghiệp sau đại dịch phục hồi nhanh chóng với tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Nhiều dự án FDI đang đề xuất mở rộng quy mô đầu tư, nâng công suất thiết kế. Ông Ji Hyun Du, công ty cổ phần Đông Hoa Việt Nam cho biết.
Dù thị trường có nhiều biến động, nhưng nhờ sự chủ động tìm kiếm thị trường của công ty cùng các chính sách ưu đãi, sự đồng hành của địa phương trong giải quyết các vướng mắc phát sinh, nên doanh thu của đơn vị trong năm vẫn đạt trên 90 triệu đô la Mỹ, giá trị xuất khẩu đạt 7 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đang nghiên cứu đề xuất triển khai giai đoạn 2 của nhà máy, rất mong nhận được sự đồng hành của các ngành chức năng và nhân dân địa phương.
Trong thu hút đầu tư, năm 2022, thành phố Sông Công tập trung thu hút các dự án theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm là các dự án phát triển đô thị, mở rộng không gian đô thị dọc sông Công. Trong đó khởi công dự án tuyến đường du lịch Sông Công Núi Cốc với vốn đầu tư trên 320 tỷ đồng, được xem là điểm nhấn quan trọng, hứa hẹn tăng cường kết nối và góp phần phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị để mở rộng không gian đô thị thành phố về phía Tây Bắc, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Châm cho biết.
Trình đường du lịch Sông Công Núi Cốc thì hiện tại nhà thầu chúng tôi đã thi công được khoảng 3 tháng. Theo tiến độ thì là 540 ngày, tức là vào thời gian hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Đến thời điểm hiện tại thì công trình đã thi công được khoảng 10% khối lượng công trình. Bằng ngoại nguồn lực sẵn có của công ty về nguồn lực về tài chính như máy móc, phương tiện, con người thì chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành cái dự án này theo tiến độ đề ra.
Với nhiều giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế đã tạo đà cho công tác thu ngân sách. Hết tháng 10, thành phố Sông Công đã về đích sớm chỉ tiêu thu ngân sách. Số thu cả năm đạt trên 840 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Cùng với đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chuyển đổi số được đẩy mạnh trên các lĩnh vực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công cho biết các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Năm 2023, thành phố tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm 2023. Cả hệ thống chính trị vào cuộc thi đua, phát động phong trào thi đua lập thành tích, hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ của thành phố giai đoạn 2021-2025.
Năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dù bối cảnh phát triển đan xen nhiều cơ hội và thách thức, song với các giải pháp đồng bộ, thành phố Sông Công quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 và ghi dấu vị thế của một đô thị loại 2.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm trời rét.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 49,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với năm trước. Tuy kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trong năm chưa đạt 100% kế hoạch, nhưng cán cân thương mại hàng hóa lại đạt mức xuất siêu tương đối cao. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 31 tỷ đô la Mỹ, bằng 96,6% kế hoạch năm và tăng 6,6% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 18,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,3% so với năm trước. Như vậy, năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa đạt mức xuất siêu 12,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 7% so với năm 2021.
Nhằm góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, tạo mỹ quan đô thị và tăng tính ổn định, an toàn, đến nay, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật được trên 90 km đường nội thị với tổng kinh phí đầu tư khoảng 60 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các tuyến đường được hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường Hoàng Văn Thụ, đường Lương Ngọc Quyến, đường Việt Bắc, đường Thống Nhất, một số tuyến đường ở khu vực phường Gia Sàng, khu đô thị Đan Cô. Các công trình hạ ngầm kỹ thuật gồm hệ thống cáp điện, cáp quang, cáp thông tin, đường ống cấp nước, thoát nước, các công trình cống, bể cáp, hào kỹ thuật. Dự kiến đến năm 2025, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật thêm 220 km.
Trong năm 2022, phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh đã phát triển sâu rộng tới mọi đối tượng địa bàn. Với nhiều hình thức hoạt động phong phú, chất lượng ngày càng nâng cao, các địa phương đã quan tâm đẩy mạnh xây dựng, duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ quan, đơn vị và cơ sở. Cùng với đó, việc xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao đã và đang có những chuyển biến tích cực. Tổng số câu lạc bộ thể thao, sân bóng chuyền hơi ở các địa phương được tăng lên. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40%, số hộ gia đình thể thao đạt trên 25%. Hầu hết các xã phường đơn vị đều có câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện thể dục thể thao. 100% số trường học các cấp đảm bảo công tác giáo dục thể chất có chất lượng. Thưa quý thính giả, nắm bắt nhu cầu muốn thưởng ngoạn lưu lại hình ảnh đẹp đầu xuân của du khách trong và ngoài tỉnh, hiện nay các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán 2023. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Với phong cảnh thiên nhiên khoáng đạt, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, những ngày này tại một số điểm du lịch của huyện Võ Nhai như hang Phượng Hoàng, điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, công tác chỉnh trang khuôn viên, cải tạo khu tham quan nghỉ dưỡng, chuẩn bị hệ thống buồng phòng đạt tiêu chuẩn và các chương trình văn hóa văn nghệ đang được tích cực triển khai để sẵn sàng đón khách tới tham quan dịp trước, trong và sau Tết. Bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai cho biết.
Đối với lại các cái địa phương thì có cái sự chuẩn bị về mặt các cái nơi lưu trú cho khách du lịch khi mà đến đây. Thứ hai là đảm bảo về cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là cảnh quan, rồi là môi trường, rồi là vấn đề giao thông. Tất cả những cái vấn đề đó thì được chúng tôi chỉ đạo một cách đồng bộ đến các địa phương.
ông Lành Văn Hữu, chủ nhiệm hợp tác xã nông lâm nghiệp du lịch xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Về cái cơ sở vật chất thì anh em chúng tôi cũng đang tiếp tục đầu tư xây dựng. Về con người thì chúng tôi cũng đang cho đi học, đang tập để đào tạo thêm cái chuyên môn về. Chúng tôi cũng đang tăng cường cái số lượng người để phục vụ đón khách trong cái dịp nghỉ tới này.
Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, năm nay hoạt động du lịch đã trở lại. Đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều khu điểm du lịch trong tỉnh cũng đã chuẩn bị sản phẩm du lịch mới, nâng cấp dịch vụ để đón khách tốt hơn. Trong đó tập trung vào việc trang trí nhiều tiểu cảnh để người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh Tết. Bà Tô Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết công tác triển khai các hoạt động phục vụ du khách.
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thực hiện việc chỉnh trang lại toàn bộ khuôn viên và cảnh quan môi trường của bảo tàng để đón xuân. Và trong dịp Tết này chúng tôi cũng thực hiện một cái trưng bày triển lãm chuyên đề là Đất nước vào xuân, và giới thiệu khoảng trên 100 bức ảnh về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt về vấn đề nhân lực cũng như là cái chất lượng phục vụ khách du lịch. Cụ thể là về cơ sở vật chất cũng như là tất cả những cái dịch vụ về ăn, có những cái biện pháp phòng vệ về vấn đề dịch bệnh, không phải chỉ riêng về dịch COVID và rất nhiều các cái dịch bệnh khác.
Thái Nguyên hiện có hơn 460 cơ sở lưu trú cùng nhiều khu điểm du lịch sinh thái trải nghiệm. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tạo các sân chơi cho khách tham quan nghỉ dưỡng, công tác đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được chú trọng. Đây cũng là một trong những tiêu chí kích cầu du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch Thái Nguyên an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chúng tôi thời gian vừa qua cũng đã kịp thời triển khai văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là tăng cường các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở, các điểm du lịch trên địa bàn, chỉ đạo đến các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh cũng như là thông qua Hiệp hội Du lịch, những đơn vị kinh doanh hoạt động du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh là tăng cường các công tác là đảm bảo những cái điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.
Được biết, trong dịp Tết Dương lịch, toàn tỉnh đã đón khoảng 25.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 15,5 tỷ đồng. Đây là một tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch của tỉnh trong năm mới 2023. Tin rằng, với sự chủ động chuẩn bị ngay từ sớm, dịp Tết Nguyên đán này, Thái Nguyên sẽ trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, có nơi dưới 11 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông, cục bộ có mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4, cấp 5. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng phía Đông có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.